Trà My xin chào đón quý vị và các bạn đến với chuyên mục tạp chí thanh niên của đài VOA. Tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ nói rằng các hoạt động kêu gọi đa đảng của ông mang tính xây dựng, nhưng chính quyền lại cho là mang tính chống đối và gây hại cho nhà nước. Quan điểm nào dựa trên quyền lợi của nhân dân và đất nước? Tiến sĩ Vũ cũng từng tuyên bố là Tổ quốc và nhân dân sẽ phá án cho ông, bản án 7 năm tù về tội tuyên truyền chống phá nhà nước. Nhưng phá án bằng cách nào và bao giờ? Và giới trẻ có thể làm gì để bảo vệ lẽ phải? Chúng ta sẽ nghe ý kiến của ba bạn sinh viên ở hai miền đất nước là Tú và Tuấn ở Hà Nội, cùng với Duy ở Sài Gòn trong buổi tái ngộ hôm nay. Tiếc là Hoàng, người tự giới thiệu là đảng viên cộng sản công tác tại Sài Gòn, góp tiếng tham luận trong chương trình tuần trước, đã cáo lỗi là không thể tiếp tục tham gia cuộc trao đổi lần này.
Dù xa nan, lòng vẫn tin một ngày được nhìn thấy quê hương đổi thay.
Cáo trạng của nhà nước có nói rõ là hành vi của tiến sĩ Vũ là tuyên truyền chống phá nhà nước bằng các bài viết, bằng các cuộc trả lời phỏng vấn báo đài nước ngoài gây thiệt hại cho nhà nước. Thì ý kiến của những người trẻ như thế nào?
Cái việc kết tội ông Vũ, cái tội tuyên truyền đó thì nó hết sức là mơ hồ. Tại vì người ta có thể dùng cái từ tuyên truyền để chụp mũ và gắn ghép cho bất kỳ người nào ở Việt Nam dám nói lên cái ý kiến cá nhân bất đồng với nhà nước. Tuyên truyền là vận động người khác làm theo, còn ông Vũ không hề vận động bất kỳ ai làm theo hay là nghe theo những cái ý kiến của ông ta. Ông ta chỉ đơn thuần là phát biểu ra những cái ý kiến đó.
Về hành động của tiến sĩ Vũ, một bên chính tiến sĩ Vũ và những người ủng hộ ông cho rằng đó là những hành động xây dựng một nước Việt Nam pháp quyền. Còn một bên là chính quyền thì cho rằng đó là những hành động gây thiệt hại cho nhà nước. Theo các bạn, ai đã đứng về phía quyền lợi chung của người dân để nói lên cái quan điểm đó?
Cù Huy Hà Vũ đã đứng về phía quyền lợi của đại đa số nhân dân.
Tới hai cái luận điểm của tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ đó là đòi đa nguyên đa đảng. Và có một cái kiến nghị của ông ta là xóa bỏ thù hận và gọi là hòa giải và hòa hợp dân tộc. Đối với hòa giải và hòa hợp dân tộc thì tôi nghĩ rằng không có bất kỳ một cái hại nào cả. Cái yêu cầu về đa nguyên đa đảng thì nó đã thách thức cái sự độc quyền lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Cho nên đó là một cái phương hại đối với Đảng Cộng sản. Nhưng mà không có nghĩa là phương hại tới lợi ích chung của cả đất nước.
Nhưng mà các bạn cũng biết là nhà nước ở Việt Nam thì là nhà nước của dân, do dân và vì dân, phải không? Thì khi mà nhà nước nói nhà nước bị thiệt hại, tức là cái thiệt hại đó cũng ảnh hưởng tới nhân dân vậy?
Nhà nước nói là nhà nước của dân, do dân, vì dân. Đó chỉ là những lời nói của một bộ phận người chứ không phải là tiếng nói của toàn bộ dân tộc Việt Nam ạ.
Cần phải xét là cái nhà nước này có thực sự là của dân, do dân và vì dân hay không? Hay là chỉ trên mặt lý thuyết? Về gây thiệt hại cho nhà nước hay không? Nhà nước không hề bị thiệt hại, mà thậm chí nếu như làm theo những cái gì ông ta nói, nếu như cải cách theo những cái gì ông ta viết, thì tôi nghĩ nhà nước sẽ tốt hơn chứ không hại đi một chút nào cả. Ông Cù Huy Hà Vũ muốn xây dựng một cái nhà nước pháp quyền, và ông ta kêu gọi có được cái nhà nước theo thể chế tam quyền phân lập. Chẳng những không hại mà rất có lợi cho nước Việt Nam. Rất nhiều những cái nhà nước cũng theo thể chế tam quyền phân lập. Tuy nhiên riêng ở Việt Nam thì không có tam quyền phân lập. Và bằng chứng là người ông Vũ chỉ trích là Đảng Cộng sản Việt Nam và người bắt ông ta cũng như người xử ông ta đều là những đảng viên Cộng sản. Cái hại là cái hại đối với những cái nhóm lợi ích mà một khi có được cái thể chế tam quyền phân lập thì những cái nhóm lợi ích này không còn lợi ích nữa.
Nhưng mà quan điểm của chính quyền khi mà nói về cái hại đó, tức là họ nói rằng là những cái lời, những cái bài viết của ông tiến sĩ Vũ xuyên tạc cái đường lối, cái chính sách của đảng và nhà nước.
Theo tôi thì những ý kiến của ông Hà Vũ hoàn toàn không mang tính phá hoại gì. Những ý kiến đó hoàn toàn mang tính chất xây dựng. Tuy nhiên nó sẽ gây cái gì đó không có lợi cho Đảng Cộng sản chứ không phải là cho chính quyền. Theo tôi thì ông nói ra những cái xấu của đảng chứ không phải là nói xấu đảng ạ.
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng giáo huấn cho cả toàn đảng phải biết phê bình và tự phê bình. Và một khi mà những cái người dân họ phê bình Đảng Cộng sản Việt Nam thì không có nghĩa là họ chống đảng. Họ muốn cho đảng trong sạch hơn, vững mạnh hơn. Họ phê bình những cái sai của đảng chứ họ không hề bôi bác đảng.
Nhưng mà cũng có ý kiến cho rằng mỗi quốc gia có luật pháp riêng, có những quy định riêng để duy trì ổn định chính trị và xã hội của họ. Nếu không nghiêm trị những người vi phạm, nhất là những người có thân thế nhất hay là có ảnh hưởng nhiều nhất, thì làm sao thực hiện được mục tiêu này để ngăn ngừa cái nguy cơ xã hội bị nhiễu loạn, đe dọa đến an ninh quốc gia?
Cù Huy Hà Vũ là cổ vũ cho một cái nhà nước đa đảng. Điều đó không có nghĩa là những cái quốc gia nào đa đảng thì nó sẽ mất an ninh chính trị hay là đời sống của người dân bị nhiễu loạn. Mặt khác, nếu có hệ thống pháp luật hoàn thiện và những cái thiết chế thực sự là vững mạnh thì đa đảng kèm với những cái luật lệ của chính quốc gia đó và đất nước nó sẽ đi lên. Trên thực tế cho thấy là trên thế giới đa số tất cả quốc gia đều đa đảng, nhưng tôi không nhận ra rằng có nhiều quốc gia đa đảng mà nó loạn lạc như là người ta thường nghĩ như vậy.
Theo mình đấy thì mỗi quốc gia là cũng phải có cái luật pháp riêng thì mới có thể ổn định được xã hội. Do cái văn hóa, cái phong tục ở mỗi quốc gia thì nó khác nhau. Như Mỹ thì có nhiều bang thì mỗi bang thì nó cũng có một cái luật pháp riêng.
Mình là Duy không đồng tình với cái quan điểm đó.
Vì sao ạ?
Tôi đồng ý là tất cả những cái quốc gia đều có những cái hệ thống pháp luật riêng và tùy theo cái nền văn hóa và cái con người nơi đó. Tuy nhiên, những cái giá trị về dân chủ và nhân quyền là những cái giá trị phổ quát. Chính Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng đã từng dẫn cái bản tuyên ngôn độc lập của Mỹ và tuyên ngôn dân quyền và dân quyền của cách mạng Pháp vào trong cái tuyên ngôn độc lập của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Điều đó có ý nghĩa rằng cái giá trị về nhân quyền và dân chủ là một cái giá trị phổ quát của bất kỳ những cái quốc gia nào trên thế giới. Ông Cù Huy Hà Vũ chỉ vận dụng những cái quyền mà đương nhiên một con người có thể có như là quyền phát biểu, bày tỏ ý kiến theo đúng như là những cái công ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết.
Các bạn khác có ý kiến nào khác?
Theo tôi thì mỗi quốc gia đều có luật pháp riêng ạ. Tuy nhiên không phải là quốc gia nào cũng có những cái luật pháp hoàn thiện ạ. Và tôi nghĩ rằng luật pháp ở Việt Nam còn nhiều điều chưa hoàn thiện. Và những ý kiến của ông Vũ nêu ra hoàn toàn mang tính xây dựng ạ. Và ông cũng dựa vào những luật pháp của Việt Nam để đấu tranh chứ không phải là ông làm điều gì trái pháp luật ạ.
Các bạn nhận xét như thế nào về tính pháp lý, công lý của bản án dành cho tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ?
Đây là một cái bản án thứ nhất phi pháp, trái pháp luật. Và thứ hai là một cái bản án trái với tình người và đạo lý.
Theo mình thì cái bản án này nó không được rõ ràng.
Theo ý kiến của người trẻ thì cái vụ án này nó có ý nghĩa như thế nào?
Tôi nghĩ rằng cái vụ án của Cù Huy Hà Vũ hết sức là đặc biệt so với những cái vụ án về chính trị, xử những cái nhà bất đồng chính kiến trước đây. Sở dĩ vụ án này đặc biệt là nó còn mang tính chất lịch sử nữa. Thứ nhất là vì trong cái bối cảnh là Trung Quốc đang leo thang gây hấn ở Biển Đông, tình hình an nguy chủ quyền của đất nước đang bị đe dọa, và họ lại đem một cái con người mà đấu tranh vì toàn vẹn lãnh thổ và vì nhà nước pháp quyền, dân chủ, tự do và nhân quyền cho Việt Nam, họ đem con người đấu tranh đó ra xử thì nó sẽ mang một cái tính chất lịch sử. Mặt khác, có phần do thân thế và những cái luồng dư luận rất là lớn từ trong nước đối với ông Cù Huy Hà Vũ thì tôi nghĩ rằng đây là một cái vụ án mà có thể là nó sẽ mở ra một cái mốc thời gian.
Vâng, ý kiến của Duy, cảm ơn bạn. Thế còn Tú và Tuấn ạ, theo các bạn thì ý nghĩa của vụ án này về các khía cạnh khác thì nó có cái ý nghĩa, nó mang ý nghĩa như thế nào, nhất là đối với người trẻ?
Nó sẽ có một tác động rất lớn đối với giới trẻ, nó sẽ thúc đẩy những người trẻ dám đứng dậy đấu tranh mãnh liệt và nhiều hơn ạ.
Một bản án có tính chất răn đe mạnh tay như vậy mà Tú nghĩ rằng nó sẽ có cái tính chất thúc đẩy thêm những người trẻ mạnh dạn hơn. Tuấn có đồng ý không ạ?
Mình thì nghĩ ngược lại ấy, thì bản án này rất là lặng nên mình thấy cái hành động và suy nghĩ của giới trẻ nó sẽ khác đi. Nó sẽ thể hiện theo một cách khác nhưng không đối mặt trực tiếp bất đồng với chính trị của đảng. Nó cũng thể hiện cái sự răn đe của cái bộ máy chính phủ mới vừa được chứng cử xong.
Ông Cù Huy Hà Vũ đã từng tuyên bố là Tổ quốc sẽ phá án cho tôi. Thì theo các bạn thì phá làm sao, phá bằng cách nào và bao giờ?
Tôi nghĩ là cái lời tuyên bố của tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ không phải là vô cớ. Tại vì trong lịch sử chúng ta đã biết là ở Việt Nam hồi đổi mới thì đã có cái bí thư tỉnh ủy là Kim Ngọc đó. Ông ta đã từng chống lại những cái chính sách kế hoạch hóa tập trung và thời đó ông ta được xem như là một người chống lại chính quyền. Tuy nhiên cho tới hiện nay thì người ta lại ca ngợi ông Kim Ngọc. Đối với ông Cù Huy Hà Vũ thì mình nghĩ đây cũng là một trường hợp cũng khá giống. Những cái phong trào đòi tự do hiện giờ là có rất nhiều người quan tâm. Tuy rằng hiện bây giờ ông Cù Huy Hà Vũ phải chấp nhận ngồi tù, tuy nhiên trong tương lai thì có thể là người ta sẽ nghĩ khác về ông ta.
Dạ, cảm ơn Duy. Tú và Tuấn, các bạn có ý kiến nào khác không ạ?
Theo quan điểm của tôi, đa nguyên đa đảng là một xu thế tất yếu của thời đại ạ. Và khi mà xu thế đó được thực hiện tại Việt Nam thì ông Cù Huy Hà Vũ nghiễm nhiên sẽ phải trở thành vô tội ạ. Và lúc đó thì ông sẽ được phá án.
thời gian nào, và cái đấy thì thực sự nó còn phải tùy thuộc vào rất nhiều yếu tố, tùy thuộc vào trình độ dân trí của Việt Nam và sự nhận thức của Việt Nam, kể cả những tác động từ phía bên ngoài như từ phía chính quyền.
Còn Tuấn thì sao? Bạn có nghĩ rằng cái thời điểm đó nó sắp tới gần hay không, hay vẫn còn xa vời lắm?
Mình nghĩ chắc là còn xa vời lắm, không gần đâu.
Theo tôi thì nó cũng không xa lắm đâu, cũng chỉ trong một thời gian ngắn nữa thôi.
Vì sao mà Tuấn cho rằng vẫn còn xa vời ạ?
Do cái cấp lãnh đạo thôi, vì cán bộ lãnh đạo thì được đào tạo ngay từ nguồn rồi, vì rất khó có người khác có thể chen chân vào. Chắc là còn xa lắm. Đã được đặt cái nền móng rất là vững chắc rồi. Bây giờ đào tạo cán bộ cho đảng nhà nước thì toàn đào tạo từ nhỏ các thứ rồi. Người ta theo cái quan điểm của đảng rồi, nên là mình nghĩ là khó đấy.
Các bạn khác có đồng ý không?
Mặc dù là có đào tạo ra những cán bộ như bạn nói là từ nhỏ đấy, và họ cũng đã tạo điều kiện cho cơ quan an ninh, tức là công an và quân đội để phục vụ cho lợi ích của họ đấy. Nhưng mà những điều bạn nói thì tôi nghĩ rằng nó không phải là tất cả. Xã hội thay đổi thì còn phụ thuộc vào nhận thức của người dân nữa, chứ không phải là chỉ về cái chính quyền. Và tôi nghĩ rằng thay đổi chế độ hay là thay đổi một cái gì đó cho đất nước thì nó phụ thuộc vào phần đông dân số. Tất nhiên là những người lãnh đạo, những người trí thức thì có vai trò không nhỏ. Nhưng mà về phía người dân ấy, tôi nghĩ rằng nó sẽ có tác động rất lớn đối với cái việc thay đổi ạ. Và trong vài năm nữa tôi nghĩ rằng nhận thức của người dân sẽ rất tiến bộ hơn so với bây giờ. Lấy ví dụ như là ngày hôm nay ạ, ví lại cách đây tầm độ khoảng 6-7 năm thì tôi thấy nó khác hẳn nhau. Và vài năm tôi nghĩ rằng đa số người dân người ta sẽ có những nhận thức tiến bộ hơn. Và lúc đấy thì chắc xã hội sẽ có những thay đổi mạnh mẽ.
Thế còn Duy, bạn đồng ý với Tú hay là đồng ý với Tuấn? Ý của Duy như thế nào ạ?
Trong học thuyết Marx có nói kiến trúc thượng tầng thì nó phải tuân theo là cái cơ sở hạ tầng. Và cái cơ sở hạ tầng đó là đa nguyên về kinh tế. Hiện bây giờ thì Việt Nam đã có nhiều thành phần kinh tế. Và cái việc mà đa nguyên về chính trị, tức là kiến trúc thượng tầng, thì mình nghĩ nếu như cái học thuyết Marx nói đúng, cái chuyện đa nguyên về chính trị nó không có xa. Cái chuyện mà đa nguyên về chính trị nó phụ thuộc vào nhiều yếu tố và phụ thuộc vào cái sự đấu tranh để có được dân chủ và nhân quyền cho Việt Nam, thì mình nghĩ là thời gian thì mình không chắc, nhưng mà chắc chắn là Việt Nam sẽ dân chủ và tôn trọng nhân quyền hơn. Đó là một cái điều tất yếu trong tương lai, mà mình nghĩ là tương lai gần chứ không xa.
Theo như những gì mà chúng ta đã trao đổi với nhau từ tuần trước, thì các bạn ở đây đều không đồng ý với cái kết cục của bản án. Người trẻ như các bạn có thể làm gì để binh vực lẽ phải, bảo vệ chính nghĩa, ngăn ngừa để không có xảy ra những bản án tương tự như thế trong tương lai?
Hôm nay thì họ xử tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ, và trong quá khứ thì họ cũng đã xử rất nhiều những cái nhân vật bất đồng chính kiến dám lên tiếng để đấu tranh cho nhân quyền và dân chủ cho Việt Nam. Và biết đâu trong tương lai cái người mà họ kết án là chính tôi thì sao? Để có thể là thấy được sự công bằng, phản đối cái bản án phi lý này, thì tôi nghĩ là mỗi người cần phải tiếp cận thông tin một cách đa chiều và nên chia sẻ những cái suy nghĩ cho nhiều người khác biết.
Theo suy nghĩ của tôi thì việc lên tiếng ủng hộ họ là một việc rất quan trọng ạ. Nó không chỉ khích lệ tinh thần của những người đứng trên như ông Hà Vũ hay là trước kia là ông Trần Anh Kim, ông Vũ Đức Hồi ạ, mà nó còn cho xã hội thấy rằng những người trẻ luôn luôn quan tâm đến tình hình của đất nước ạ.
Hãy hát cùng nụ cười, hãy đến cùng chúng tôi, góp sức và tình người để dựng xây quê hương giàn.
Vừa rồi là ý kiến của ba người bạn trẻ từ hai miền đất nước đăng ký tham gia cuộc thảo luận trong chương trình Tạp chí Thanh niên. Còn ý kiến của quý vị và các bạn nghe đài như thế nào? Xin vui lòng chia sẻ với chuyên mục Tạp chí Thanh niên trên trang web voatiengviet.com. Trà My rất mong càng ngày càng có nhiều thính giả góp tiếng trong chương trình. Xin các bạn vui lòng email số phone về vietnamese@voanews.com. Chúng tôi sẽ liên lạc mời các bạn góp tiếng. Tạp chí Thanh niên sẽ trở lại cùng quý vị và các bạn vào giờ này tuần sau.
Đường ta đi có nước mắt nụ cười, đường ta đi bao hiểm nguy ngăn lối, bản thân ơi hãy vững tin một ngày được nhìn thấy quê hương.